nghỉ ngơi ở trong nhà thì thấy mát mẻ, dễ chịu, thoải mái, thấy thích thú. Cùng một cái buổi trăng sáng, người có máu thi nhân thì nhìn thấy trăng sáng đó mà làm thơ. Ăn trộm thì nó phiền não với cái ánh trăng sáng nó vô cùng. Nếu như vậy thì thử hỏi rằng cơn mưa, ánh trăng, tất cả những cái thứ đó thật nó là buồn hay vui, thật nó là thơ hay là phiền, nó là nguồn thơ hay là nguồn phiền não. Thành ra đều do tâm con người. Đánh cùng một cảnh mà chẳng ai thấy giống nhau hết. Nếu cảnh là cảnh thì muôn người thấy như một, nhưng mà đây đã muôn người thấy là muôn thì tại sao muôn người lại thấy là muôn? Là đều do nơi tâm cả, đều do nơi tâm biến hiện cả. Thì cái tâm đó nó làm cái cảnh thành có tất cả những cái mà liên quan tới mình cảm thọ. Thì tâm nó năng biến đổi hoàn cảnh, tức là cũng có thể cùng một cái hoàn cảnh đó nhưng mà mình thấy mình không còn thấy khổ như lúc đầu mà mình thấy vui, mà cũng cái hoàn cảnh đó mà tâm của mình thấy khổ mà không có vui như lúc ban đầu. Để nói ví dụ như cũng căn nhà mình ở, cũng một cặp vợ chồng ban đầu hạnh phúc vô cùng sống với nhau, thiếu nhau không được, về sau ấy, nhìn nhau giống như là địa ngục vậy, chỉ muốn xa cách nhau thôi. Thì như thế cũng cùng một đối tượng, cùng một con người, cùng một sự vật nhưng mà nó biến đổi hết. Mà cái biến đổi đó từ đâu biến đổi? Đâu phải con người đâu biến đổi, cái tâm biến đổi, thì tự nhiên cảnh nó thay đổi hết. Thấy cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cõi ác ngũ trược này đó mà ngài có thể thay đổi cái ngũ trược ác thế đó trở thành tịnh độ. Tại sao mình biết ngũ trược ác thế đó trở thành tịnh độ? Là bởi vì nhờ ngũ trược ác thế đó mà Thế Tôn mới thành đạo. Thì cái xu hướng thành đạo của Thế Tôn là xu hướng lấy nghịch làm xuyên thiên tu, cho nên được gọi là nan hành đạo, là một thứ khó làm, tại lấy nghịch cảnh để tu hành. Mình đây phải dùng để thuận cảnh để tu hành, cho nên nói là dị hành đạo. Còn Đức Bổn Sư là dùng mọi cái nghịch lực để thành đạo, cho nên ngài chẳng ngần ngại gì, chẳng sợ sệt chút nào khi nói rằng lấy ma phương làm bạn đạo, lấy kẻ phá hoại làm người giúp đỡ, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, vân vân. Thì như thế mình thấy rằng một khi ma vương đã trở thành bạn đạo được của ngài, một khi kẻ phá hoại cũng trở thành người giúp đỡ của ngài, thì như vậy kẻ phá hoại đó là người giúp đỡ, ma vương đó là bạn đạo. Và như thế thì dưới mắt của ngài chẳng có cái gì là phá hoại cả, bởi cái người giúp mình đương nhiên vẫn là người giúp, kẻ phá mình cũng là người giúp. Đấy, cái kẻ phá mình, nhờ cái kẻ phá mình mà mình mới kiên cố được đạo nghiệp, mà mình mới giải trừ được nhiều ác pháp, là bởi vì do những cái kẻ phá mình á, mà mình nhìn thấy được những cái ác pháp sinh khởi ở trong tâm trí của họ, và những ác pháp đó dùng họ làm công cụ để gây phiền não cho mọi người, trong đó có mình. Anh vì như vậy, cái vấn đề trừng phạt không phải trừng phạt họ, mà trừng phạt chủ nhân của họ đã sai sử họ làm, đó là cái ác tâm. Cho nên vì vậy mà Đức Phật trừ khử ác tâm chứ không trừ khử con người. Đức Phật trừng phạt cái ác tâm chứ không trừng phạt con người nào hết. Vì vậy mà Đức Phật nói với lại cái đạo sĩ mà muốn giết ngài bằng dao thì ngài bảo bỏ con dao xuống đi. Mà ngài không nói chỉ bỏ con dao, ngài nói bỏ xuống đi. Thì tôi cho ông vào. Vì đạo sĩ kia đi với ác tâm muốn giết ngài thì bất trạch thủ đoạn, cho nên nếu không có dao mình cũng có thể giết bằng nhiều thứ khác, cho nên ném dao đi. Và rồi tôi ném rồi, và bây giờ ngài hãy mở cái cánh cửa pha lê này cho tôi vào với. Thì Đức Phật nói rằng tôi không có bảo ông bỏ con dao, tôi bảo ông bỏ cái ác tâm ông xuống. Hãy nhất thiết chúng sinh phóng hạ đồ đao thì đương địa, thành phần, ném cái ác tâm nó xuống, ném cái vọng tâm vọng thức nó xuống, thì ai cũng là Phật cả. Nhưng ở đây có người khỏe, người yếu. Nhưng mà mọi cái người yếu mà vứt cái căn bệnh ra khỏi thân thể của mình thì cũng trở thành người khỏe như thường. Thành ra khi mình có bệnh, không phải lỗi mình mà lỗi của cái bệnh. Thành ra nên diệt cái bệnh chứ không diệt mình. Khi mình có bệnh là con vi trùng tấn công mình, thì giết con vi trùng nó đi thì mình khỏe lại. Thì một người ác cũng vậy. Đức Phật không có chủ trương giết bất cứ một người nào. Và Đức Phật chủ trương là giết mọi cái ác tâm nó đi, mọi cái vọng tâm nó đi. Thì chính vì như vậy, dưới con mắt của Ngài, kẻ ác cũng thành người mà giúp Ngài, giúp Ngài diệt mọi cái ác tâm. Thành ra vì như vậy đó mà lấy kẻ phá hoại làm người giúp đỡ được. Và như thế thì ngũ trưởng ác thế là một cái gì kinh khủng lắm đối với lại chúng ta. Nhưng mà đối với Đức Phật, toàn là cảnh giới giúp Ngài thành Phật. Kẻ ác cũng khiến cho Ngài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người thiện thì đương nhiên rồi. Ma vương cũng khiến cho Ngài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên nhất nhất ở thế giới ngũ trưởng ác thế này chẳng có cái gì mà khi Ngài tiếp xúc với nó, bất cứ một trần nào Ngài tiếp xúc với nó đều năng sinh ra vấn đề niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên khác gì mình lên tình độ đâu. Mình lên tình độ thì mình tiếp xúc cảnh gì mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên Đức Phật biến ngũ trưởng ác thế trở thành tịnh độ. Thì bằng tất cả những cái lý và sự hành nói trên đó, tức là bằng nơi từ nơi chân tâm của Ngài phát sinh ra một cái lý chân lý, một cái lý rất là chính xác và một cái sự hành hết sức là đúng đắn. Thì đó là tất cả những cái sự và lý như thế đều từ cái chân tâm mà sinh. Thì chân tâm nó là Phật thôi vậy. Thì gọi nó là, gọi nó là tức tâm tức Phật hay duy tâm tịnh Phật. Nó là duy tâm tịnh độ. Tâm đó chính là tịnh độ. Thì khi mà mình hiểu như vậy rồi á, thì theo Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói á, thì mọi cái quả báo hiện tại của mình đều là do tâm mình sinh, đều là do tâm của mình tạo tác, rồi bây giờ nó sinh quả báo. Trước đây tâm của mình đại khái bây giờ nói cái vọng tâm á, vọng tâm của mình tức là cái ý thức của mình, nó suy nghĩ ra một cái lý, nhưng mà lý đó rất sai, cho nên mọi sự hành đưa đến cái lý đó đều không đúng như là con người mong muốn. Cho nên khi con người suy nghĩ một điều gì đó và con người nỗ lực thực hành, thì khi con người được cái lý đó rồi thì con người mới chứng hứng và thấy rằng là mình nghĩ sai, coi vậy mà không phải vậy, và nó vẫn khổ. Cũng như mình nghĩ rằng làm thế nào mà tôi đoạt được cái chức vụ đó là tôi hạnh phúc, mà khi tôi đoạt rồi tôi mới biết nó là trò lừa, và tôi mới biết là tôi phải chịu biết bao nhiêu cái mà cực nhọc thảm họa của hiện tại, khoan nó nói đến tương lai. Ngồi người ta cũng vậy, ở trong cuộc đời này người ta thiếu gì, người ta tranh một cái chức, khi lên cái chức đó người ta mới thấy nó chỉ là một sự mệt mỏi và tai họa. Đôi khi người ta muốn tranh đoạt một con người, khi người ta được một con người đó rồi, đôi khi người ta lại cảm thấy rằng đó là một sự mà là không phải được, mà là bị, không phải là hưởng mà là chịu. Tại như vậy nếu cứu sách thì thường thường cái lý suy nghĩ theo cái thế gian của mình, tức là chỉ lấy tiền đề là làm thế nào để được cái như ý, cái lý đó thúc đẩy một cái sự, thì cái sự đó luôn luôn vì mong cầu được cái lý nói trên, cho nên bất chạch thủ đoạn, làm đủ thứ, thiếu suy nghĩ, rồi để được cho được cái lý nói trên. Mà khi được rồi mới chả biết bao nhiêu cái quả trong cái vấn đề mà hành sự, rồi khổ. Cho nên nói là tâm này thì năng tạo nghiệp, thì tâm năng tạo nghiệp, nghiệp rồi thì mới chịu cái quả báo, quả báo cho nên mới phiền não. Thì ba thứ đó gọi là tam chướng. Mình tụng kinh, mình tụng là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu. Cái tam chướng nó là như vậy. Thì Ngài nói rằng một khi mà tâm á, mà năng sinh ra tam chướng thì tâm cũng năng diệt tam chướng, tức là năng chuyển được tam chướng. Thì khi mà tâm mà chuyển tam chướng, diệt được tam chướng thì chân minh liễu trí tuệ, chân minh liễu hiển bày. Thì nó nói là đắc trí tuệ chân minh liễu. Thì khi mà tâm mà đắc năng sinh thì tâm cũng năng chuyển. Đấy, trên cái vấn đề này mình cũng có thể nói đến một cái khía cạnh, đó là nghiệp, cái chuyển nghiệp à. Thì mình cũng hiểu rằng là nghiệp báo là cái vấn đề rằng mọi cái tác của mình trong quá khứ trở thành một thói quen, cái đó gọi là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là như vậy. Nghiệp có nghĩa rằng xưa nay mình làm cái gì hoài á, rồi cái đó nó thành một cái thói quen. Cái thói quen nó hướng dẫn mình làm, cho nên nó nghiệp dẫn dắt, nghiệp kéo lôi. Thì mình suy nghĩ á, chúng ta ở đây mà cứ suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy rằng cái gì hướng dẫn mình tư duy và hành động, thói quen. Mình có cái thói quen thích lợi, cho nên mình làm cái gì cũng vì lợi. Mình có thói quen thích lợi cho nên mọi cái tư duy của mình khởi lên nó là suy nghĩ lợi không à? Suy nghĩ làm thế nào có lợi cho mình không à? Thì đó là thói quen. Nếu ngược lại, khi cái người mà tu hành á, thì có cái thói quen gọi là xả, thì cái gì cũng xả hết. Có một cái thói quen là bố thí thì cái gì cũng bố thí hết. Có một thói quen là tìm công đức chứ không tìm lợi, cho nên hy sinh cho mọi người thì được công đức. Còn phàm phu có thói quen nghĩ lợi, cho nên cái gì cũng chỉ mong có lợi cho mình thôi, thành ra thiên hạ thất lợi. Thiên hạ khi giao dịch với mình, thiên hạ thất lợi. Tại vì mình khi nào cũng suy nghĩ rằng mình phải có lợi, mà khi mình làm cho thiên hạ thất lợi mà chỉ lợi cho mình á, thì đương nhiên mình có công đức. Cho nên có hai điều: một là lấy công đức làm cái lợi, hai là lấy vật chất làm lợi. Thì lấy vật chất hay là ngũ dục làm lợi, nó là phàm phu, là thế nhân, là những người đó ai cũng phải đề phòng. Và nếu mình như vậy thì ai cũng đề phòng mình, cho nên ở đời không ai tin ai hết, bởi vì ai cũng có thói quen đó và ai cũng suy mình ra. Nhưng ở thế giới cực lạc thì lại có xu hướng khác, là khi thanh tịnh thân tâm thì vãng sinh cực lạc. Thế nên thanh tịnh thân tâm thì nó luôn luôn lấy công đức, luôn luôn lấy công đức làm cái lợi ích cho mình, mà không có lấy cái vật chất hay ngũ dục làm lợi. Mà một khi lấy vật chất và ngũ dục làm lợi thì đối phương là nạn nhân, một khi lấy công đức làm lợi thì đối phương là được hưởng. Là mọi sự mình đều vì người thì mình được công đức, mọi sự mình vì mình thì mọi người bị mất lợi. Và do vậy làm mất lợi mọi người cho nên mình bị mất lợi, tức là mất công đức. Thành ra ở trên tịnh độ thì gọi rằng là những người mà sinh về cảnh giới tịnh độ thì chẳng có ai nghi ngờ ai, chẳng có ai phải đề phòng ai, đỡ khổ lắm. Ở thế gian này có một phần khổ lớn là bởi vì ai cũng nghi ai. Ở thế gian này có nỗi khổ lớn là bởi vì ai cũng tranh lợi mà không tranh công đức. Bởi ai cũng tranh lợi cho nên thị phi nó nhiều, cho nên gièm pha nó lắm, cho nên chỉ nói xấu nhau để mong là mình được lợi, và chỉ cảm thấy rằng là đối phương được lợi là một sự tức tối của mình. Vì như thế mà thế giới này nó điên đảo. Ở nếu ở thế giới tịnh độ thì khác. Ở thế giới tịnh độ thì chỉ có xưng tán, thấy người ta có lợi là mình vui như chính mình vậy, và coi cái làm lợi cho người là đó là lợi lớn của mình. Nó khác. Thành ra vì vậy vui với lại cái được đắc lợi của thiên hạ, còn cái thế gian này nó bực dọc và nó phiền muộn với cái lợi lạc của người khác. Cái thế giới này nó bất ổn. Thì mình thấy rằng đó là thói quen thôi, đó chỉ là thói quen. Người ta huân tập những cái thói quen nó trong đầu, thì khi huân tập thói quen trong đầu, làm cũng làm theo thói quen, nghĩ cũng nghĩ theo cái thói quen. Thành ra thói quen hướng dẫn mình, và mình thường nói thói quen là tôi, tức là mình lấy nghiệp làm tôi. Mà tôi khi tu hành phải giải nghiệp. Mà đây thì hỡi ôi, mình lại lấy nghiệp làm tôi, Và khi một khi mình đã lấy nghiệp làm tôi thì mình phải bảo vệ mình, tức là mình